Hồi tôi ra đi, hút chết hết rồi. Tôi xuống ghe, tôi có biết ghe nó chạy đi đâu đâu. Sao? Tôi cũng buồn cái chế độ quá, tôi muốn chết hết rồi. Phải không? Tâm lý của mọi người đều vậy đó. Đâu có ngờ đi tới xứ Nhật, mà đâu ngờ tới xứ Mỹ, mà đâu ngờ tới Canada là cũng ở bề trên sách đó. Như tôi là một người tị nạn, tôi ra đây năm nào tôi cũng đi hết, đi cùng khắp thế giới. Thử kiếm người thứ hai có không? Nói ông trời sách, tôi làm gì tôi có tiền. Tôi có làm cái nghề gì ra tiền đâu mà tôi cứ đi hoài vậy mà tôi có vé máy bay đi. Tôi đi hẳn nhất nữa. Tôi cũng sợ tôi luôn, tôi cũng hết hồn luôn. Tôi không biết sao, nói tôi không biết sao nói, tôi chỉ biết ông trời thôi cho tôi. Ngoài ra người phàm cũng không ai giúp tôi như vậy. Hay là có một cái tổ chức nào người ta giúp mình mới đi vậy được, mà không có cái tổ chức nào hết. Chuyện đâu phải mình phải tin tưởng trời Phật không? Không có khả năng nào mà làm được hết. Nếu mà đi năm nay nghĩ tới tỉnh chứ này chứ kia chứ nọ mà ngon không đó chứ. Đâu có lôi thôi đâu. Đàng hoàng nhỉ. Phải có trời Phật, cái chân tu được không? Chứng minh ở chỗ đó. Nhiều người cũng mang danh tu mà muốn đi đâu đi không được. Không có cái phước. Tôi sự thật những người biết thông cảm tôi biết tôi đâu có tiền. Hiểu hết rồi. Nhưng mà tôi có. Như vừa rồi qua tôi thi cái ông nhà giàu, ông tỷ phú thì tôi mua cho ông giấy hạn nhất đi. Chưa? Mua cho mình giấy hạn nhất đi. Bỏ giấy của ông đi. Cái economy bỏ đi. Đi first class đi. Đi vậy đó. Mà người ta nói là người ta làm liền. Không đợi mai đợi mốt gì hết. Làm đàng hoàng mình đi. Chuyện đó mình phải sợ ông trời chứ. Không có ai sắp đặt. Chị cục ấy, không ai vận động gì. Ông tự nhiên ông nói ông mua à. Như vậy đó. Nhưng người ta tưởng tôi giàu lắm. Tôi đâu có tiền. Cứ đi mãi vậy à. Xứ này tới xứ nọ. Tưởng tôi giàu. Nhiều người bạn nói tôi làm ăn phát đạt lắm. Nhưng tôi đâu có làm ăn gì đâu mà phát đạt. Tôi chỉ nói tu thôi à. Ngoài ra chuyện khác tôi không có nói. Chuyện chính trị là nhất định tôi không có làm. Chỉ cho người ta thấy rõ họ, họ tu. Họ trở về với chính họ. Có nhiều chuyện đó. Mà cũng không có đòi hỏi tiền bạc của ai. Cứ việc đi vậy thôi. Nhìn nghèo mà mình còn giúp nữa chứ. Chuyện nói chuyện nói không ai tin đâu. Sao gì thắc mắc hỏi đi. Thì tôi đã nói như nãy giờ là cái tâm bệnh. Nãy giờ là tôi phân tách về cái tâm bệnh nặng nhất của người Việt Nam. Nặng nhất là cái tâm bệnh. Thấy không? Thì cái phương pháp chúng tôi có cái sơ hồn, cái chí minh của chúng tôi. Anh sẽ học trong 6 tháng, anh thấy con người anh nó thay đổi và nó mạnh dạn hơn. Con người của chúng ta tại sao yếu đi và tự ái? Thấy không? Khi chúng ta trở lại quân bình rồi, hết tự ái, chúng ta là thương người khác. Và chúng ta biết ơn người khác. Chúng ta thấy tinh thần phục vụ cần thiết. Mà để dạy biết rõ lục căn lục trần trong cái tiểu thiên địa này, trong cái thể xác này, mới bắt cổ nó phục vụ nhiều hơn. Cái tay, cái chân anh là lệ thuộc của anh. Phần trí của anh là chủ. Mà cái xác của anh là lệ thuộc. Và khi mà anh bắt nó đi làm, nó không có than vãn được. Khi anh ý thức được rồi là anh chỉ bắt nó đi làm thôi. Làm nhiều thì nào anh mừng nhìn ấy được. Thực căn lục trần nó càng ngày càng sáng suốt lên. Cho nên cái phương pháp chúng tôi là giúp cho con người trở nên trang thiện, quân bình. Tới đó mới thấy rõ cái tánh của mình. Thấy sự sai lầm của chính mình mà ăn năn sám hối. rồi mới bắt đầu tu về phần hậu. Để bảo tồn sự sống đời đời của phần hậu mới thấy được cái cảnh quá khứ. Từ bao nhiêu kiếp mình đã sai lầm, từ trong thanh tịnh mình thấy hết. Thì mình càng ngày càng tu hơn. Thì mặt mạnh nó thế thế. Thế mạnh như tôi năm nay 65 tuổi. Tôi cũng nhờ pháp này. Nhiều người bạn của tôi 65 tuổi, ông già xách ba toàn. Tôi không có. Tôi nhờ cái phương pháp sống với siêu nhiên. Tôi thấy cái thể xác này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Không có thể, không có ai in tôi ra được hết. Mà tôi không chịu trở về với siêu nhiên là tôi mang bệnh được. Đủ thứ bệnh chứ không phải một thứ bệnh. Vì tôi chưa thông. Một cái phương pháp này là lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ khai thông vũ tạng. Thứ trượt lưu thanh, cái phần trượt mỗi ngày mỗi giải nó ra. Cái phần thanh mỗi ngày mỗi sáng suốt thêm. Thì nó không còn bệnh hoạn. Và đi làm vui, khỏe, lành mạnh. Thích đi làm việc và không có thích lười biếng. Cho nên phương pháp này đã giúp nhiều thanh niên khắp thế giới. Ngay cả tại cải tạo, tại trị nạn cũng là thực hành cái pháp này. Mà người ta đã đạt được kết quả rất tốt. Nhưng mà thì kỳ trí hay là không do hành giả. Nhiều người làm tới đó rồi tôi khỏe rồi thôi tôi bỏ lười biếng. Thì càng ngày con ma lười biếng nó càng gia tăng. Ở đây không có cấm gì hết, cấm cái lười biếng thôi. Tới giờ là bắt buộc nó không công phu. Mình phải phân ra cái xác là nó là thuộc về phần vía, bắt nó phải làm việc. Làm đúng thì tôi mới cho đi chơi. Có thưởng có phạt. Cái xác là thích đi chơi. Bắt buộc nó làm đúng thì mới cho đi chơi. Còn không đúng không cho đi chơi. Mình kiểm soát nó. 6 tháng rồi thấy nó yên lắm rồi. Rồi hồi nào giờ anh sống anh chỉ lo trật tự bên ngoài, nghe bên ngoài, bây giờ anh lo bên trong. Yên rồi. Không, có cái pháp nó mở ra. Nó mở ra. Hồi nào giờ anh coi kinh anh không hiểu, nhưng mà anh tu pháp này anh hiểu rành đó. Anh cứ thực hành đi, nó quân bình rồi tự nhiên anh đọc anh thấy sợ luôn. Anh sợ cả anh luôn. Sao mà thông minh vậy? Hiểu được như tôi nhỏ lớn tôi biết làm thơ đâu. Tự nhiên tôi thiền đến bữa trưa nó bừng sáng, nội tâm tôi nó sáng, tự nhiên lấy viết làm thơ. Thì bây giờ phải thực hành. Anh không có thực hành là anh cũng như anh có cái căn nhà mà anh bỏ anh đi ta bà. Từ cỏ nó mọc đầy hết rồi. Bây giờ anh trở về nhà anh thấy khó lắm. Nhưng mà có người ta nói nhà anh có điểm qua không? Cố gắng anh chặt hết tỏi những cây cỏ đó, anh mới trở về trong căn nhà, anh mới an tọa được. Thì cái này anh gặp tôi, anh cũng phải là cố gắng. Ở đây có sách, có phương tiện, mấy chị sẽ nói cách nào làm. Thì anh chặt hái cho đâu đó cho nó đàng hoàng, anh đi thật. Về căn nhà anh đâu có phải là lệ thuộc của tụi tôi đâu. Cái pháp này không có lệ thuộc. Anh vô cái pháp này là hoàn toàn tự chủ. Mà anh tôn giáo nào trở về với tôn giáo đó. Chứ không bắt buộc anh phải theo cái đạo này. Anh thực hành rồi anh thấy à, từ quý Quan Âm thì cứ tử cái Quan Âm cũng được. Từ quý Chúa tôi về với Chúa. Không. Nhưng cứ thực hành ở trong này nó thèm ăn khát uống. Rồi một thời gian nữa, anh mà ý thức như bây giờ anh ăn chay, anh vẫn ăn chay nó mau hơn. Nó nhẹ. Mà khi mà anh ý thức được con thú á, thì cái hạnh hy sinh của nó muốn gì? Nó muốn tiến hóa trở lại con người. Từ lúc đó anh mới ăn cũng được. Anh đổ, anh thấy rồi anh đổ nó cũng được. Đâu có phải ăn đâu. Đó là đổ. Khi mà anh cảm thông được á, nó có tội trạng nhiều quá nó mới thành con thú. Mà bây giờ mình đổ nó, mình ăn, mình niệm Phật để đổ cho nó tiến hóa. Nó có lối thoát. Thay vì người khác ăn không có lối thoát. Là mình giúp chút thôi chứ không phải ăn nhiều. Bởi người tu đây nó làm pháp luân đúng rồi, nó chỉ ăn chay nhiều hơn. Nó thấy ăn những cái kia là con thú, trước khi chết nó cũng động loạn vậy. Nó muốn trốn tránh thì cái máu nó động loạn. Mình ăn miếng thịt đó vô, nó chạy vô trong cái cơ tạng mình. vô trong gan rồi nó cung cấp vô trong tim, nó làm cho mình động loạn. Nhưng mà đằng này có cái phương pháp pháp luân thường chuyển giải nó được, thành ra họ mới dám ăn.
Cái con
gà
xe nó cũng có cảm giác, nó cũng có đèn trước. Chứ
sao?
Ừ. Thì ra,
khi
mà mình ăn đó, mình
phải
qua giai đoạn,
mình
biết nó bắt nó.
Cái
đó là
cái
ác ý đó. Cái giai đoạn bình thường. Con người không có bình thường. Con người mình
mang
tính làm nhân. Tức là nhân tình, nhân ác. Nếu mà mình ăn nó, biết nó.
Không, người tu mà chân chánh thấy rõ rồi, có đề, có lường lối, có pháp á, thì anh phải cầu siêu cho nó. Anh hiểu không? Nó chết nó muốn tiến. Anh hiểu chỗ đó không? Nhưng những người mà ăn chay kêu bằng ăn chay không niệm kinh và không pháp á, không được, không ăn mặn được. Thì phải ăn chay. Còn những người ăn mặn mà có pháp á, thì họ cứu chứ không phải ăn. Cũng như chúng tôi nó khác, nó ăn vô nó làm pháp luân thường chuyển, hít cho đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu là đem nó lên, đem cái trình độ nó lên. Còn những người kia nó khác, nó là bên ngoài thôi, dùng con mắt thấy, ồ, phải từ bi, phải cứu giúp, không ăn thịt, cái đó tốt, làm cho cái tâm mình lành trước đã. À, cái tu cái đó là nghĩa là tu giới. Còn có cái pháp là phải cứu, cứu ta và cứu người. Trên những cái phần mà mình ăn vô là mình phải niệm Phật, phải độ nó, cầu siêu cho nó, để cho nó có cơ hội tiến qua. Cho nên những người không hiểu đi theo tu trong chùa thì nó khác. Tu trong chùa thì chỉ ăn chay, giữ giới, vì không có cái cách giải nó ra. Mình cũng ngồi thiền vậy nhưng mà nó động sửa không được. Còn cái này là có cách làm. Mình chứng minh rằng khi tôi làm từ cái động tôi mà nó đi tới cái tịnh, tới cái mê, tới cái xúc, tới cái thanh định, tới cái sáng suốt đó, thì mình thấy tôi cứu được tôi rồi. Thì vạn linh đồng đi với tôi thì không được cứu. Nó phải có bằng chứng. Còn không thực hành á, cứ ăn mặn hoài á, thì nó bị kẹt hoài, không có tiếng. Mà người ta nghe theo chùa người ta ăn chay nó cũng đỡ ghê lắm, nó nhẹ trong con người. Nhưng mà chỉ, anh mới thấy rõ là cộng rau là thụ trảm ba đau, cái tội nó còn nặng hơn con thú nhưng mà không biết. Nó thụ trảm ba đau, bầm sắt mới ăn, nó có cuộc sống của nó mà, chứ không phải con thú có cuộc sống. Cộng cỏ cũng có cuộc sống. Thiên sinh nhân hà nhân vô lập, địa sinh thảo hà thảo vô canh. Thì thấy có một cây rễ nào, một cây nào mà không có rễ không? Một con người nào không có cái miệng để hút nước? Nó cũng tương đồng vậy thôi. Khi mình ý thức được là đi về cái luồng điển mới là chân tu. Điển linh, điển linh, điển kinh, điển kinh. Anh nghe trong chùa người ta cũng nói điển kinh mà đâu có ai thấy điển đâu. Phải thực hành mới thấy được. Và đằng này chúng tôi nhắm con mắt, nó tự nghe cho mình tắt hết rồi, thấy ánh sáng nó như bằng điện của tôi. Thấy khổ hạnh. Còn không thực hành không bao giờ anh thấy hết. Chỉ nói trong cái lý thuyết, như lý thuyết anh thấy là con thú tội là nãy giờ anh nói cái đó là một lý thuyết mà thôi. À, anh giết nó có tội, nhưng mà đằng này cũng chủ trương bất giết bất sát sanh, không có giết, không có chủ trương giết con thú để ăn. Nhưng mà trong lúc tràn gian đại hải, cái luật hình của nó là đã bị thọ tội như vậy, bây giờ mình nghĩ thế nào? Mình phải cứu ăn chút xíu là mình có cái hơi của nó để mình cầu siêu cũng được, nhưng mà phải có trình độ mới dám ăn. Không có trình độ ăn vô nó càng ngày càng tối buộc mình thôi. Ăn chay phải ăn chay tốt. Trình độ mấy người mới đó, tôi ban đầu tôi ăn chay dữ lắm, ăn một trái cà, một chén cơm. Ông tôi ký hợp đồng cho tôi kêu tôi ăn mặn, không đâu. Bây giờ tôi thấy rõ nó, vô nó, chung sống, hòa bình, tôi đổ nó. Tối tôi thiền, cầu siêu nó được. Còn nhiều nhiều người mà ăn vô tối nó, càng ngày càng động, thiền không được, nó không nên ăn. Bởi vì mình không có cách, chưa thông. mình chuyển điển không có tới, giúp nó không được, không được, không có trình độ. Tới lúc mà tôi thấy rõ con gà là không phải con gà, mà thấy ông già đó mới thấy con gà. Con dịch tôi cũng thấy một người đàn bà, tôi nói qua đây, tôi rước qua đây để tôi cầu xin cho. Thì không ăn nó không vô, tôi mới ăn thử miếng thấy nó qua. Tôi nói bây giờ tôi cầu xin cho nó được rồi. Thì tôi thấy thì à, giúp vậy thôi. Thì tôi ăn cây kỹ lắm, hồi xưa tôi ăn cây kỹ lắm. Những cây trường tôi ăn có một cái cà, một chén cơm, 3 giờ khuya thôi, chứ bây giờ này bây giờ không có ăn đâu. Không có ăn, đi bộ từ Chợ Lớn đi xuống Sài Gòn học đạo, uống nước thôi.
Nhưng mà tại sao mình muốn ăn cơm như thầy nói đó, ăn là một thức cầu xin cho con vật.
Đó là thì tất đã tất cả chúng sanh đây, tất cả những con vật mà nó chết đây là nó qua cái luật dẫn tiến của Thượng Đế. Anh ở hiền nó hướng về hiền, mà anh ở ác nó về ác, cho nó khổ lắm. Mà mình tu thành đạo là mình mới dám đi ăn, chứ người tu không có ăn mặn được. Siêu được chứ, anh mới thấy hình ảnh đó chứ. Anh mới thấy thịt, anh mới thấy hình ảnh đó chứ.
Không, mà cái ý của trò nói muốn hỏi là tại sao mình phải ăn nó để mà nó được siêu
lên. Nó mới có cơ hội tiến hóa. Chứ anh nói con thú mà làm sao nó vô cơ cấu hai chân được, nó 4 chân mà. Rồi nó vô hai chân thì hai chân mới dẫn tiến nó được.
Nhưng mà trường hợp nó sống đến cái tuổi thọ nó hết rồi thì nó tự nó chết đi rồi nó có được tiến hóa.
Cái đó là khó tiến hóa. Nhưng mà cái xã hội này không có được. Cái xã hội nó giết rồi ai cứu? Cái xã hội này nó đương ở trong cái ác nghiệp. Bây giờ phải có người cứu chứ. Anh không cứu nó sao được. Nhưng mà người tu kêu bằng có trình độ mới dám làm. Không có trình độ, anh không thấy người ta dọn ra, anh tưởng là miếng thịt. Nó không phải miếng thịt, cái mặt nó là cái nào, nó đâu chứ, nó ác dữ lắm. Nó ác ôn lắm, ngày nay nó mới làm con bò. Nó mới làm con bò. Rồi nó mới bị, nó mới hy sinh, nó độc tài, nó cũng nhà lãnh đạo, nó độc tài. Làm con bò, nó phải hy sinh xương máu, nó nguyện mà. Cái đại nguyện của nó hy sinh hết. Để nên được cơ hội tiến hóa làm con người. Anh hiểu không? Như mình cũng vậy, mình làm ác, mình nói thôi tôi muốn chết cho rồi, để tôi thế mạng vậy. Nó có cái hạnh Bồ Tát đó, anh ăn vô nó làm cho anh ấm no, là hạnh Bồ Tát của nó không? Chỉ khi mình ăn mình mới ý thức được, à, người này cái đại nguyện nó cũng lớn, mà vô nó làm cho mình ấm no, mình ăn rồi mình làm gì đây? Mình phải cầu siêu cho nó được tiến hóa. Cái hạnh Bồ Tát mình phải cao hơn, cầu nó đi giải thoát chứ đừng có trở nên làm con người mà khổ nữa. Mình ngày đêm còn lo niệm Phật mà lo cầu cho nó. Một cọng rau cũng vậy, chứ anh tưởng anh ăn cọng rau là anh không hết nợ sao? Nó sống đời đời mà. Anh tưởng cọng rau anh ăn rồi nó hết, nó còn hoài hoài, nó đương sanh mà anh cắt cổ nó mà. Sanh trụ hoại diệt cũng như con thú vậy. Thì khi mình hiểu được cái nguyên lý tròn như vậy đó, mình hành nó mới đúng đạo. Còn mình ở trong cái chấp, nói tôi không được đâu, tôi không ăn, tôi giữ giới này kia kia nọ. Rốt cuộc là mình chỉ nuôi có cái chấp thôi. Rồi tới chết mình cũng không biết mình là ai, rồi làm việc gì đây, tại sao con người phải ăn? Một giọt nước cũng không giữ được mà cũng phải ăn để làm gì? Tôi uống ly nước này chứ chút nữa tôi trả lại hết, tôi có lấy được cái giọt nào. Thì luật của ông trời. À, ăn bao nhiêu nhiều anh cũng phải đổ lại hết. Phải luật của ông trời bắt buộc như vậy. Không phải con người muốn được đâu. À, nhiều khi anh thấy con gà đó ngon anh muốn ăn mà nhiều ăn không được. Tật mất nó phải ăn con gà khác. Nhưng mà con gà đó là bà con của mình. Chứ mình cử quyền thất tổ của mình. Nó về nó an nghỉ ở trong đó mà để nó tiến hóa theo mình. Vay hay là trả ra thôi. Coi thứ mình còn thiếu nợ nó không, nó vô rồi nó một ngày nào nó làm mặt này nám hết rồi bắt mình bỏ tù. Nó đủ cơ duyên, đủ lý do hết á. Chứ nhiều người anh thấy mặt nó đương sáng mà mình tự nhiên nám hết rồi, nó gây lộn nó ở tù à. Bị giam à. Nó trả thù một cách như vậy đó. Ở đây chỉ có sách Luân Hồi Du Ký rồi đưa anh đọc. Anh chế là tốt. Người tu ban đầu như tôi nhất quyết tu là phải ăn chay. Tôi ăn chay ghê lắm, tôi ăn chay nghe tới ông thầy mà dạy tôi, ông ký đòi ký công ra, nghe là bạn cứ việc ăn mặn này thì chết xuống dưới mà bị hành hạ, tôi chịu tội. Ký công ra với tôi mà tôi quyết định không ăn, tôi phải tu chừng nào tôi thấy thôi. Vì con người tôi nó khác, khi tôi đi tu là tôi nghĩ tôi chết thôi, chứ tôi không nghĩ chuyện sống. Thành ra tôi phải nghiên cứu ra lẽ, tôi còn không ra lẽ tôi không chơi. Chứ tôi không phải nghe lời người ta đi ăn chay xui, tôi không phải ăn chay, tôi ăn chay. Tôi nấu cơm, mà tôi không có lấy than lấy gì, tôi đi lượm giấy dụng cái gì tôi nấu. Nấu thành nồi cơm đủ tôi ăn, tôi để cho cà tôi đầy lại, không bỏ muối, không bỏ được. Cà nó có nước, có sức tôi đầy đủ hết tôi ăn. Mà ăn 3 giờ khuya chứ ngày thường không ăn, giờ thường không ăn. Mà tôi luyện, tôi sửa tâm, sửa tánh, sửa ngũ tạng, tôi biết trước tôi xấu lắm, tôi phải sửa cho nó hết. Tôi nhìn ăn, tôi hành khổ, tôi đi bộ, trong mình không có bật một xu. Khổ vậy, ngày nay mới nói được vậy, chứ không phải là người nào lên ngồi nói thao thao bất tuyệt và phân cách bất cứ khía cạnh nào như tôi. Tôi phải khổ trước mấy con người này. Và bây giờ tôi ăn là 5 phút tới 10 phút là tôi kết thúc. Không có ăn nhiều. Bất cứ ăn cái gì. Nhiều lắm 10 phút là xong bữa ăn rồi. Thì đó, cái phương pháp đó. Anh lập lại trung bình thì tự nhiên nó mở. Bởi vì cái ngũ tạng ở trong này kim ra kim, mọc ra mọc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Nó mới là chiếu anh hướng thượng, nó mới chiếu ánh sáng hào quang, nó mở huệ. Còn anh cái ngũ tạng này nó cứ hướng hạ không à, nó chỉ tạo dục mà thôi. Còn khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, tôi có cái phương pháp luân thường chuyển, hít vô đầy rúng đầy ngực, tung lên bộ đầu, rồi rước cái thanh khí điển vô, cải quá cái tuyệt điển ở trong này, thì nó hướng thượng. Anh thấy lên cao chừng nào anh dồn thấy rõ không? Vệ tinh mà nhìn nó lên trên cao, nó cũng chụp được cái hình của bản xe hơi. Thì mình ở đây ngay trung tâm niệm Phật, trung tâm bộ đầu chứ không niệm Phật ở đây. Nó khác hơn những môn phái khác. Mà mau lắm, bị tắt. Lên đó anh thấy ánh sáng rồi, cái tâm thức anh khác. Hồi trước anh cũng hành văn, anh viết thơ, mà bây giờ anh viết thơ khác. Cái câu văn nó đổi hết. Cũng học bao nhiêu chữ đó mà sắp khác. Nó mở trí lắm. Cho nên cái phương pháp công phu ở đây có không? Đưa cho anh coi để anh nghiên cứu làm cái sơ hồn chiếu mình trước. Anh phải làm 6 tháng. Rồi anh cứ ăn chay, ăn mặn mặn là tùy anh thôi. Rồi tới lúc đó anh nghiên cứu, anh cảm thấy cái gì tự đó anh tự tu tự tiến, chứ không phải là tôi tu cho anh. Tôi tu cho anh là tôi lợi dụng anh, không có cái vụ mà tôi tu anh. Anh tu anh đắc, bà tu bà đắc, chứ không có cái vụ mà tôi dùng. Đằng này là mỗi người là một vị trí, mỗi người là một linh căn, không phải là yếu hèn, không chấp nhận sự yếu hèn nữa. Thực hành đi tới đích, thực hành đi tới đích, cứ sửa đổi tướng mặt, sửa đổi hết. Từ trước không phải mặt vậy đâu, sửa đổi hết. Sửa đổi. Bởi vì hồi đó tôi thiền, tôi thấy ông Thích Ca trên đạo. Tôi là thích thì nói, cho là nghe, tôi sẽ thấy thật. Người ta chửi tôi, như mấy người bạn đi buôn bán vô nói, ta đi buôn bán là nói đạo gì, đạo khí mà cứ nói hoài. Tôi cũng nói là có ông Phật rõ ràng, thấy mà. Rồi sau đó tôi mới năn nỉ ông, tôi nói thôi bây giờ ông cho tôi cái mặt ở dưới đúng ông đó. Tôi thiền rồi cái bắt cái cúi cái đầu ở dưới đất đó, tôi chà cái mặt này, chà vuốt cái lỗ tai tôi trước đó có gì, nhỏ lắm mà. Bây giờ nó kéo dài, kéo đổi hết, mặt thay đổi cái đi ra, là nó ý. Nó tu của đắc đạo mà cái dính Phật. Nói tao nghe coi, mấy bạn á, mày nói tao nghe coi. Mày nói đạo cho nó nghe. Nói trong tim đen nó, nói cho nó nghe. Điều chỉ cho tao đi. Tôi biết tao, người này người kia người nọ thét hợp đồng là tới nhà. Chứ mình đâu phải đi vô chùa vô miễu làm nghề này đâu, không có, không phải. Tự nhà tôi tu là tôi thấy chán đời. Tôi muốn chết hắt cho đời, tôi thấy cái hồn nó ra sao. Tôi mua thuốc ngủ đàng hoàng mà. Tôi chuẩn bị chết của nó ra sao mà. Mình gặp cái ông ấy, ông chỉ cái pháp này, pháp xuất hồn được thì mình nên trúng rồi, tôi mới đi học. Học rồi vừa ông chỉ có bao nhiêu đó thôi, xuất hồn chứ mình rồi về làm thét rồi làm ngồi pháp luân thường chuyển, phải tự mình làm chứ không phải là ông cậu cận mình đâu, không có đâu. Tới nói hai ba cái để bạn tu cho bạn, bạn tu cho tôi hỏi hoài, tôi không có rảnh trả lời. Đâu phải như được bây giờ mà phân tách từ ly từ tí cho các người thấy cái phần hồn, không khó đâu. Cái tu thì nó sức hay chứ, hỏi gì hỏi hoài, nói vậy đó. Mà mình tu hoài nó không sức. Rồi sao tức quá, tu ngày tu đêm nó sức. Nó sức mới được. Cho nên mà có tức mới có tiếng là vậy. Cho nên mình cảm ơn ổng, ổng thông minh, ổng sáng suốt, ổng mới chập tức mình mới tu. Chứ nhiều người bị chập tức cái giận nó bỏ không thèm đi là hư. Bất cứ ông sư nào ông cũng chập tức mình, vô chùa vô đâu cũng vậy, ông chập tức mình. Thế làm chứ mình hả? Anh cứ việc ố này, làm cái pháp này, rồi anh ăn nghe hộp kê đi, chỉ anh mua hộp kê ăn, hết, hộp kê đó tôi đang nấu rồi đó, tôi ăn đó. Ông Hồ Văn Em này đau bao tử qua bên nhiệt mổ bụng nè, mổ ruột, đổ bụng nè, mình ông tu cái này, có viết sách đó. Ông nhờ ăn chay trường, ông về ông ăn chay trường, ông tu hết. Bây giờ về anh nghe, anh lấy hộp kê trộn với cơm anh nấu, anh ăn. Ngon lắm. Đâu có hết được. Bởi vì anh không có nuôi dưỡng, anh ăn chay thôi. Cũng thẳng rồi nó tan, tan biến thành khí, khí biến thành sắc. Chứ có gì đâu. Nhưng mà bây giờ anh phải lấy cái chất nhớt nhiều hơn thì cái bảo tử anh có đau. Chứ chất nhớt. Cho nên ăn cái hộp kê đó là gia tăng chất nhớt. Nó work. Rồi anh làm chiếu minh, đem cái nguyên khí vô, nó mới đổi mới. Mấy cái chỗ lỡ lét nó mới khôi phục lại. Nhiều người đó bảo tử làm pháp này hết rồi. Cho nên là suy nghĩ bây giờ nói cho bà nhiều rồi, bây giờ hiểu, đừng có suy nghĩ nhiều làm hại cái thần kinh bao tử, khối óc với bao tử là một. Nếu mà suy nghĩ hoài, nhớ hoài nó đau thần kinh bao tử. Nằm làm khi mình đi thở đi, đang sống với trời Phật, đang sống với cõi xa không phải sống với cõi gần. Ở đây đâu có ai chế chị ra được đâu, nhớ vậy đó thì chị thấy sống sung sướng. Có trời Phật lo cho mình hết rồi. Mà mình chỉ chưa tự lo mà chưa bao giờ tự lo. Cứ ý lại nơi thiên hạ mà quên trời Phật, và quên quyền năng của mình, thì nó kẹt. Bỏ phế mình tự bỏ phế mình. Tại niệm Phật ít, ban ngày niệm Phật á, thì được. Không không, cứ nhớ trung tâm bộ đầu. Chỗ này là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Là con đột nhiên ngó bên này nuốt. Cứ như ảnh đau bao tử á, cứ coi lưỡi răng kề răng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Con đột nhiên nuốt. Đó là cái bọt nước miếng là trị bên bao tử. Linh dược. Anh thấy dược là cái gì? Kim mộc thủy hỏa thổ thổ với gì? Nước chua cay chắc đắng ngọt bùi với gì? Rồi nó mới đem nấu ra thành thuốc, nó làm thuốc viên cho nó uống gì. Còn ở đây anh niệm nó điều hòa, nó đưa lên, nuột xuống thét trị hết. Cứ niệm Phật mà trị hết bệnh á, không ai biết cái bọt nước miếng là linh dược. Nhớ tại sao phải nhớ đây này, nhớ đây này là lấy cái lò lửa lớn để nấu cái linh dược mà nuốt. Anh chừng nào mà anh nuốt cái nước miếng anh ngọt á, là cái bao tử anh em vô, không có gì. Cái bệnh nan y là cái tâm bệnh, mà giải quyết được cái tâm bệnh thì cái bao tử nó cũng nhẹ. chắc chắn như vậy. Có tâm, có tâm thì ở dưới được, được hưởng, nhưng mà anh phải học bài học của anh. Ai ở thế gian không biết tu thì cũng ác hết á. Phải học. Muốn mỗi đêm mình mỗi cúng rồi, mỗi đêm mỗi niệm rồi, mỗi đêm mỗi thiền rồi, mỗi đêm mỗi hướng về Phật. Đâu có đợi rầm như cái đó, nếu trong nhà có tập quán thì làm vậy thôi chứ cũng không ai chứng. Cái mình tu thiền có tâm tưởng tới trời Phật á, thì giờ phút nào cũng có. Trời Phật đâu có yếu hơn mình. Cứ ăn thua cái tâm thôi. Thì bên ngoài không á, nhưng mà không làm phải niệm Phật. Niệm Phật như chừng nào rồi mới thấy những cái dịp may mắn nó tới. Nó khác à, khác là những người hung ác nó đi lần lần, người ta người hiền tới chơi với mình. Đó, thương yêu đó, tha thứ thương yêu. Đó là xây dựng cái nhịn nhục đó. Tất cả chư thiên chư Phật, tất cả chư thiên chư Phật đều nhịn nhục thành đạo. Mà mình không biết nhịn nhục thì căn bệnh nó bành trướng trong cơ tạng. Thì để bạn mượn băng của tôi về bạn nghe, bạn hiểu, mấy người có tu họ hiểu. Để nghe băng đi, để nghe băng nó khác, nghe nó ý thức nó khác, có nhiều cuốn băng hay lắm. Băng Quán Thông đồ đó để cho bạn nghe. Thà nói xấu. Bây giờ đằng này tôi có tổ chức đâu, tôi đâu có điều khiển người ta, chỉ cho họ về tu thôi, rồi họ về tu sửa pháp rồi họ đi nói xấu. Biết là có nhiều bà ở Việt Nam các chùa các mũi nhiễu nhiều lắm, nói cái đạo của ông Tám là tà đạo, rồi rốt cuộc rồi qua gặp tôi rồi cái thì bà mới nói thôi đi theo bản tôi chắc hơn. Cũng có phải đi theo đâu, trở về với chính bà đi, chứ bà đi xa quá. Ông Phật thì ông thành đạo rồi mà cứ ngồi cứ đâm đầu đi lạy ông chi. Ông đâu cần mình lại. Đó, đi chấp cái cây mặn đó mà nó kẹt á, kẹt lắm. Phải có trình độ, có trình độ. Thử gỡ cuốn băng này cho bà coi được, bà nghe được.
cái này chỉ mới tạo được cái luồng điển, còn tu cái kia là hết thầy hết.
Khi mà nó chuyên nhất rồi á, mình hồi nào giờ không biết đạo, không biết kinh, nhưng mà đọc vô hiểu kinh hết rồi. Nó lạ thường lắm, chứ không phải là ngày tổng kinh rồi, rồi về chữ lộn cũng có vụ đó. Đứng bên ngoài không chịu. Còn cái này là tự nhiên nó mở huệ ra, đọc kinh rõ lắm. Kinh thánh mình đọc thấy rất rõ, rất hay, rất thâm thiết. Mà hồi trước mình chưa biết, nhiều người chưa biết thì chấp, ôi kinh Thiên Chúa Giáo tôi không đọc. Bây giờ tu thanh tịnh rồi, về điển đọc nghe nó mở trí đó. Thấy những câu nói hay lắm, cô chưa nói hay lắm. Rồi tới cô Phật nói cũng hay lắm, chính Ngài đã thành công. Bây giờ mình phải đi con đường của Ngài mình mới có thành. Còn bây giờ mình cứ cúng Ngài hoài, lại Ngài hoài, rốt cuộc Ngài đâu có trở lại đi làm phục vụ. Phục vụ mình đâu làm gắt gian cho mình đâu, mà cho một hai trái xoài kêu ông cứ tới làm việc cho tôi cũng được đó. Không có bao giờ ông Phật ông Chúa nào chịu hết á. À, mình phải chịu khổ để mình đi tới mới là đúng. Chị nhìn con thú nó dòm chị, nó ảo ước không, nó thèm lắm. Nó chỉ con bỏ áo đó thôi, mà nó nhìn vậy nó thích lắm, nó muốn trở lại làm con người, đâu có được. Luật là luật. Hồi nó đầu thai là hồi đó khổ quá, làm con chó anh cũng chịu nữa, anh bằng lòng thì anh chịu à. Sao? Bởi vì nó làm ác, kiếp trước nó làm ác, bây giờ nó phải vậy. Nhưng kiếp này làm, kiếp trước làm ác, bây giờ nó là làm con chuột, phá xã hội. Chị thấy con chuột sợ ánh sáng, sợ người ta lắm, sợ cái gì cũng sợ, là sợ cảnh sát. Tội nó con lắm. Sợ lắm, sợ mèo á. Chuột là sợ mèo lắm. Chứ có luật hết rồi á, vì coi cái luân hồi vô ký thấy cái luật đó là không có chối cãi được đâu.
Thì người ta nói có công thì thưởng mà có tội thì phạt.
Thế sao?
Ví dụ mình biết mình có tội thì mình làm cái gì để mình giảm cái tội mình được.
Thì cái tội do đâu? Do sự tâm tối. Mà tâm tối do đâu? Do trong cái ngũ tạng của mình không có điều hòa. Mình mới sân si. Hiểu không? Nghĩa là cái vía nó không có minh. Nó mới đem sự tâm tối vẫn thúc dục. Một căn được tầng để mình thúc dục. Nó thúc dục cho mình làm bậy. Không? Tiên gan tỳ phế thận năm bộ phận, mỗi bộ phận 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo. Chứ đừng có nói tu ở ngoài này tôi kiếm 1250 vị đi theo tôi là tặc lắc. Trong cơ quan này nó làm việc chung với chủ nhân không, lớn lắm chứ không nhỏ. À, cho nên mình tu để khai mở cái ngũ tạng nó ra, thì trong đó mình có nhân viên đầy đủ hết đi theo mình tu. Nó không có suy bậy. Còn để nó cứ tâm tối hoài, cái làm bậy là gì? Do sự tâm tối. Mà mình làm pháp luân thường chuyển thét, nó mở, nó sáng suốt, nó hết tâm tối, rồi nó đâu có thúc giục nữa. Không có thúc giục làm bậy. Rồi khi mà ai chọc giận thì thôi, nhắm mắt vô thiền. Tâm nó kêu, nhắm mắt vô thiền, thì nhịn đi không? Nhịn đi mà gây đổ nợ. Không, nó nói vậy đó. Cứ niệm Phật hết rồi ngũ tạng đâu đó nó ổn định, nó hay vô cùng. Cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là mở cái thức hòa đồng. Khi mà người ta chửi chị, tự nhiên chị ở bên tâm trạng của họ. Nếu mình tâm tối như bà, mình cũng chửi bà kia vậy. Nhưng mình sáng suốt, mình không, mình cầu xin cho bà sáng suốt. Mình tìm cách mình ảnh hưởng, mình nhìn mình ảnh hưởng bà. Hay là mình nói những câu an lành vậy bà. Thì thôi, mình chiêu bản chút không sao, để bà bớt bệnh, để bà đi kiếm bác sĩ tốn tiền tội nghiệp. Thấy không? Mình là y sĩ thôi. Thấy không? Cho nên cái trí niệm Phật đó, nó mới mở cái thức hòa đồng bên trong. Nó càng mở rồi thì thấy đây là cái chìa khóa. Mà đi đưa chìa khóa của kỷ nguyên Di Lạc nó mở, nó đem cho chị trở về nhi thiện tối lạc. lúc nào cũng hướng thiện hết, biết giúp đỡ xây dựng, mình có thừa rồi, không có thiếu, không bao giờ nghĩ chuyện thiếu. Nghĩ chuyện thiếu là nghĩ tâm tối. Lúc nào mình cũng có thừa, giúp họ thì không sao. Của ông trời ông trao mà làm sao mà hết được. Ông trời mà ông cho tôi đi vậy, sức mấy tôi đi, tôi nói thiệt, tôi có làm thu gì đâu mà tôi đi được. Thấy không? Ông trời mà ông cúp nữa là không có đi được. Nhưng cho cái bệnh là nằm chỗ đó, làm gì được đó. Phải rồi, quý Việt Nam. Bởi vì cái hoàn cảnh nó thay đổi rồi mình mới thấy rằng ở chỗ đó gần cửa trời tu thiền thấy nó an lạc. Mình nghĩ thì cũng nếu bà chị tu thì ở góc nào cũng thấy được, không có sao. Lo lắng cho đứa này đứa nọ. Không, cứ đem băng nghe bán nghe mà. Có nhiều bà cũng lo dữ lắm mà nghe băng tôi rồi bây giờ bà tự chủ được. Bà tự chủ được hết. Ở bên Cali, dễ ở á. Kêu bên nó cho địa chỉ, cho chị Ngọc liên lạc là muốn lấy bao nhiêu cũng có hết. Cứ nghe đi. Kêu nghe, kêu má nghe rồi má phê bình ông Tám coi thử ông tu ở đâu vậy đó. Tôi nói đủ chuyện hết mà, đủ thứ hết. Chỗ nào cũng mở được hết, cả 1,000+ cuốn, ít đâu. Anh thấy con người thay đổi rồi, thấy con người khỏe rồi. Mà 3 năm á, anh mới thấy cái tâm của anh, thấy cái tâm nóng, tâm giận, tâm hờn, nó mới đau bao tử. Rồi lúc đó anh mới từ từ giải tỏa thôi. Anh làm chứng minh mỗi ngày, chỉ làm chứng minh soi hồn là anh cảm thấy nó khác rồi đó. Anh uống 1 viên thuốc rồi nó FP đó cũng như là mấy viên nữa. Thì lực lắm. Ngày 2 lần là nhiều. Nằm hít thở chút nữa chỉ cho. Chứ nó có người chỉ. Có lưỡi tốt hơn. Qua lưỡi đi thì nó có cái, nó lọc cái nước miếng luôn mà nó ổn định thần kinh. Chị thấy nó chỉ có phận sự giúp nó, giúp cái xác này. Chị khác, chị không phải mặt mày như vậy đó, phần hồn nó khác đó. Có phận sự giúp cho cái xác này. Mà nếu mà chị phá hoại cái xác này là chị bị đầy à. Xác này của ông trời nó liên hệ với càn khôn vũ trụ mà. Chị hơi thở chị phải liên hệ với càn khôn vũ trụ không? Kim mộc thủy hỏa thổ cũng trong này cũng kim mộc thủy hỏa thổ, nước lửa gió đất, một thứ tứ đại tứ giả hợp thành, không có thật. Nhưng mà chị không nghi nó là chị không bao giờ tin. Đó, cái đó là có nhà không ở, đi ra gốc cây ở còn khổ nữa. Người mà người tự dẫn là có nhà không ở, đi ra gốc cây ở khổ nữa. Xuống quan uổng thành khổ lắm. Xuống quan uổng thành khổ lắm. Có nhiều người xuống không được đó, tới hôm đó không được đó. Cứ bơ vơ. Chưa tới lúc đó. Cứ nhớ chồng mà không biết nhớ mình. Thấy không? 7 ức niên mới có cái xác này mà quên mình. Đâu phải dễ gì mà tạo ra, anh thấy thi chức tạo thành cái hình nội này đâu phải dễ. 7 ức niên mới có xác này, mà không quý xác này là tiêu rồi. Thụ tinh nhân tạo là cũng là cái người đó nó có cái căn, cái tinh nó, cái tinh của con người chứ không phải cái tinh của người ta chế đâu. Cái tinh của con người. Bây giờ thụ tinh nhân tạo là cái cũng lấy cái tinh của người đàn ông đặt vô chỗ đó mà có đủ vi trùng. Con vi trùng là cái sức mạnh của luồng điển bên trên, nó cũng có căn quả của nó hết, chứ đâu phải nó chế cái chất tinh mà đi ra làm thành con người đâu, không có bao giờ chế được. Đây, cái kia, nhờ cái điểm kia, với con vi trùng đó đó, là cái luồng điểm kia. Còn nếu mà không có đủ lực, không đủ vi trùng mà có sức mạnh đánh nhau mà thành còn lại một con, làm sao mà nó thành cái thai? Nó chỉ tạo cái chỗ mà để chứa cái tinh đó thôi. Ở trên này mình Úc có một chú ở chú đang chích chú đang dưới da bụng này nè. Chú đàn ông mà nó nằm nhà thương 6 tháng mấy thì đẻ ra một lần 3 đứa con, 2 đứa con. Ông đàn ông mà ông đẻ ra 2 đứa con. Báo đăng đó. Báo đăng đó. Ông chịu mẫu. Làm như cái bộ phận đàn bà, sửa như đàn bà vậy đó. Báo đăng á, ổng còn đẻ nữa, ổng muốn đẻ nữa. Cái vợ ổng vui. Vợ ổng vui. Ổng hấp thu luôn, ổng tốt lắm á. Báo đăng á, tới con ẩm hai đứa nha, nhỏ hai bên. Ba đứa. Phần hồn là cái luồng điện đưa xuống chứ. Khi mà nó thành hình là tự nhiên nó có cái luồng điện đi.